Các công tố viên Liên bang Đức cho biết đã nhận trách nhiệm kiểm soát cuộc điều tra vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh và người đi cùng ông ta bởi bằng chứng mới cho thấy hai người này có nhiều phần chắc đã bị đưa đến Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin trước khi bị đưa về Việt Nam. Hãng tin Reuters cho biết văn phòng trưởng công tố viên Liên bang hôm 10 tháng 8 cho biết cuộc điều tra tập trung vào nghi vấn về hoạt động tình báo nước ngoài và tước đoạt quyền tự do bất hợp pháp. Cuộc điều tra này trước đây nằm dưới quyền kiểm soát của các công tố viên vùng thủ đô Berlin. Văn phòng trưởng công tố viên Liên bang Đức nói Việt Nam đã rút lại yêu cầu dẫn độ ông Trịnh Xuân Thanh, người khi đó đang xin bảo hộ tị nạn ở Đức, nhưng bị truy nã ở Việt Nam vì tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. Chính phủ Đức ngày 10 tháng 8 loan báo đang cân nhắc thực hiện những bước nào tiếp theo sau khi Việt Nam không đáp ứng yêu cầu trao trả Trịnh Xuân Thanh về Đức.
Chủ một doanh nghiệp cho thuê xe ở thủ đô Praha, Cộng hòa Séc cho VOA Việt ngữ biết, một chiếc xe 7 chỗ hiệu Volkswagen của ông đã bị cảnh sát EU đưa sang Đức hôm 28 tháng 7 trong khuôn khổ một cuộc điều tra đặc biệt. Ông Bùi Quang Hiếu, chủ doanh nghiệp Bùi Hiếu Travel, nói ông không thể khẳng định xe của ông có được dùng trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh hay không, nhưng cảnh sát Cộng hòa Séc đã đến hỏi ông nhiều chi tiết liên quan đến chiếc xe mà ông đã cho thuê hồi tháng rồi, đúng vào thời gian xảy ra vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh như chính phủ Đức loan tin.
Chỉ là sự tình cờ chúng tôi cho thuê xe vào thời điểm 20 tháng 7, 2017. Và họ trả xe cho chúng tôi 24 tháng 7, 2017. Và cảnh sát hình sự liên bang châu Âu họ có làm việc với tôi về cái xe đó cho ai thuê. Và họ đã thu giữ của chúng tôi ngày 28 tháng 7, 2017.
Ông Hiếu cho biết người thuê xe là một người bạn của ông ở trung tâm thương mại Sapa Praha 4. Và người này cho biết là ông thuê xe hộ cho một người khác với mục đích đi du lịch. Ông Hiếu nói với VOA rằng ông có 7 chiếc xe cho thuê, nhưng cảnh sát chỉ lưu ý tới một chiếc xe duy nhất và ông đã cung cấp thông tin về người Việt Nam thuê chiếc xe đó cho cảnh sát.
Thì có hai người cảnh sát nói tiếng Séc, họ giơ cái thẻ cảnh sát hình sự liên bang châu Âu. Chúng tôi chỉ quan tâm đến một chiếc xe duy nhất, chiếc xe đó mang tên là biển số xe 2AB3140. Chúng tôi cần biết thông tin về cái xe này cho thuê là ai thuê. Từ ngày nào đến ngày nào và cần cái thông tin của cái người thuê xe thì họ có làm sẵn cái biên bản và chúng tôi chỉ việc ký vào và họ đã cẩu cái xe đó trở về lại Đức ạ. Thì họ nói là có chiếc xe này có liên quan đến một cái việc nghiêm trọng mà chúng tôi không được phép nói và tôi là một công dân ở đây thì chúng tôi phải chấp hành tất cả những cái luật pháp ở đây. Khi cảnh sát hình sự yêu cầu làm cái gì chúng tôi phải nhất nhất làm theo. Có vậy thôi và chúng tôi cũng không hỏi gì hơn nữa khi họ nói là không thể tiết lộ được.
Doanh nghiệp Hiếu Bùi Travel thành lập vào năm 2003, có trụ sở ở trung tâm thương mại Sapa Praha 4, thủ đô Cộng hòa Czech. Ngoài các dịch vụ như bán vé máy bay, tổ chức sự kiện chuyển ngoại tệ, Hiếu Bùi Travel còn cho thuê xe ô tô du lịch tự lái toàn châu Âu.
Hiệu Volkswagen, phát âm theo tiếng Việt thì nó gọi là Multivan Volkswagen, 7 chỗ màu ngồi, màu ánh bạc, biển số xe 2AB3140 ạ.
Ông Hiếu cho biết tất cả các xe của ông đều có đăng ký dịch vụ theo dõi hành trình bằng vệ tinh GPS và cảnh sát Cộng hòa Czech đang kiểm tra thông tin hành trình của chiếc xe này. Hôm thứ Tư ngày 9 tháng 8, Bộ Ngoại giao Đức cho hay là Bộ đang cân nhắc các bước cần thiết sau khi Việt Nam không hồi đáp yêu cầu của Berlin đòi Việt Nam trả ông Trịnh Xuân Thanh về lại nước Đức. Hôm 8 tháng 8, cảnh sát Cộng hòa Czech cho VOA Việt ngữ biết cơ quan này đã chính thức mở cuộc điều tra về vụ ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc ở Berlin rồi đưa lên một chiếc xe đăng ký biển số Cộng hòa Czech. Trao đổi qua email với VOA, bà Ivana Nguyenova, phát ngôn viên của cảnh sát Cộng hòa Czech cho biết, chúng tôi có thể xác nhận rằng cảnh sát đang xử lý hồ sơ này, tuy nhiên vì lý do nghiệp vụ, chúng tôi không thể cung cấp thêm chi tiết. Hôm 4 tháng 8, truyền thông Cộng hòa Czech trích lời ông Viktor Pháp, luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh, nói rằng hôm 23 tháng 7, các nhân chứng đã trông thấy nhiều người đàn ông vũ trang cưỡng bức đẩy một người đàn ông và một phụ nữ vào chiếc xe hơi gắn biển số Cộng hòa Czech trước khách sạn Sheraton ở thủ đô Berlin. Bộ Ngoại giao Đức quả quyết Việt Nam đã bắt cóc Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ nước Đức và đã trục xuất một giới chức tình báo tại Sứ quán Việt Nam ở Berlin vì cho rằng ông này có dính líu trong vụ bắt cóc cựu lãnh đạo ngành dầu khí Trịnh Xuân Thanh.
Chính phủ Đức nói hôm 9 tháng 8 rằng họ đang xem xét các bước tiếp theo để đối phó với Việt Nam sau khi Hà Nội không hồi đáp yêu cầu của Bộ Ngoại giao Đức đòi trả Trịnh Xuân Thanh về Đức. Reuters trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức nói với các nhà báo hôm 9 tháng 8 rằng chúng tôi đã hy vọng là có khả năng hàn gắn mọi thứ sau vụ vi phạm luật pháp Đức và luật pháp quốc tế, nhưng rất không may là điều đó đã không diễn ra. Do đó chúng tôi đang cân nhắc xem có thể làm gì để các đối tác Việt Nam của chúng tôi biết là chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận điều đó. Quan điểm của Bộ Ngoại giao Đức thể hiện rõ qua lời người phát ngôn rằng Đức rất tiếc nhưng sẽ không thể bỏ qua vụ việc nghiêm trọng này. Hà Nội không thừa nhận đã thực hiện vụ bắt cóc như cáo buộc của chính phủ Đức trong một thông báo cách đây hơn một tuần. Nhận xét về hành động bắt cóc Trịnh Xuân Thanh của Việt Nam, giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc nói điều này là không thể giải thích nổi, bởi vì theo chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam này thì Hà Nội vốn rất thận trọng trong các chính sách đối ngoại. Ông nói, tôi vẫn không hiểu được Việt Nam hy vọng đạt được điều gì mà có thể đáng để đánh đổi cái giá phải trả cho một vụ bắt cóc trái luật và trơ tráo như vậy. Trong thông cáo ra ngày 2 tháng 8, Đức yêu cầu Việt Nam cho phép ông Thanh, người mà Hà Nội cáo buộc đã làm thất thoát 3.300 tỷ đồng, khoảng 147 triệu đô la trong thời gian làm lãnh đạo PVC, được trở lại Đức để nước này xem xét yêu cầu dẫn độ của Việt Nam cũng như đơn xin tị nạn của ông Thanh. Tuy nhiên, ngày hôm sau Hà Nội đáp trả qua lời của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, nói rằng Việt Nam lấy làm tiếc về thông cáo của Bộ Ngoại giao Đức và sau đó cùng ngày cho chiếu cảnh ông Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú trên truyền hình nhà nước VTV. Hôm thứ Tư, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức nói ông lấy làm tiếc là yêu cầu của Đức đã không được Hà Nội hồi đáp. Người phát ngôn cũng cho biết đã có những thương lượng giữa hai chính phủ về việc này. Bộ Ngoại giao Đức không cho biết những biện pháp cụ thể tiếp theo mà họ dự định áp dụng đối với Việt Nam là gì, nhưng đề cập tới việc Việt Nam đã nhận một lượng viện trợ phát triển đáng kể từ Đức. Năm 2015, Đức cam kết 220 triệu euro, tức là gần 258 triệu đô la tiền viện trợ phát triển cho Việt Nam trong 2 năm. Theo giáo sư Thayer, Việt Nam có thể đã tính đến những hậu quả tiêu cực của hành động này và luật sư Trần Quốc Thuận cũng đồng tình với ý kiến đó. Ông cho rằng Việt Nam khó chấp nhận giải pháp để Trịnh Xuân Thanh trở về Đức.
Vì sao rằng cái việc Việt Nam mà quyết bắt cho được Trịnh Xuân Thanh vì nó là cái cốt thắt trong những cái vụ án tham nhũng lớn, có dấu hiệu tham nhũng lớn ở Việt Nam mà nó liên quan đến nhiều người được cấp dự để thay chủ quyền, vấn đề chạy chức chỉ quyền thì cũng là một cái tiêu được tiến hành ở Việt Nam. Tôi nghĩ rằng họ quyết tâm đến chuyện đó thì chắc chắn khi đưa vấn đề đó ra với Trịnh Xuân Thanh thì có lẽ là về mặt ngoại giao an ninh Việt Nam và nhà nước Việt Nam chắc là họ cũng tiên liệu sẽ có thể xảy ra chuyện này chuyện kia, thì có thể là đôi khi cũng phải chấp nhận để mà phải làm một công việc để mà làm trong sạch cái nội bộ.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang tiến hành một chiến dịch chống tham nhũng trên quy mô lớn và từng tuyên bố phải bắt cho được Trịnh Xuân Thanh về lại Việt Nam. Trong bài viết cho VOA tiếng Việt, blogger Lê Anh Hùng cho rằng nhân vật đứng đằng sau vụ bắt cóc chính là người đứng đầu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tức là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Blogger Lê Anh Hùng cho rằng ông Thanh, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, chỉ là một quan chức hạng ruồi, theo lối nói thịnh hành trong chiến dịch chống tham nhũng đả hổ diệt ruồi do ông Tập Cận Bình phát động ở Trung Quốc. Giáo sư Thayer lại cho rằng ông Trịnh Xuân Thanh là một con hổ. Giáo sư Thayer nhận định ông Thanh đứng trên đỉnh của một mạng lưới các quan chức tham nhũng. Nếu các thông tin về việc ông Thanh có liên quan tới vụ thất thoát hơn 100 triệu đô la là đúng thì ông ấy không phải là một con ruồi. Những con ruồi là những người ở dưới cái tháp đó và đã bị bắt. Các nhà phân tích, blogger và nhà báo trong nước đều cho rằng ông Thanh được xem là một mắt xích quan trọng trong đại án tham nhũng, có thể liên quan tới nhiều quan chức cấp cao trong chính phủ Việt Nam. Theo blogger Lê Anh Hùng, một trong những người đó có thể là Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người mà truyền thông trong nước nói đang nghỉ dưỡng bệnh từ sau ngày 26 tháng 7, chỉ vài ngày sau khi ông Thanh bị bắt cóc ở Berlin. Theo giáo sư Thayer, có thể Việt Nam đã đi quá đà trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh khi mật vụ Việt Nam bị bắt quả tang, và do đó không thể giữ bí mật vụ bắt cóc này. Theo ông, các nhà ngoại giao Việt Nam đang trong tình thế đành phải thu dọn hậu quả vì sẽ phải đối mặt với những biện pháp trừng phạt của Đức và ở một mức độ nào đó những hệ lụy trong tương quan với EU. Việt Nam đang theo đuổi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU và trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trong mối quan hệ với Đức, Việt Nam có thể đánh mất sự ủng hộ của nước đứng đầu khối này. Hơn thế nữa, theo nhận định của giáo sư Thayer, dù vấn đề này có được giải quyết thế nào đi nữa, thì hình ảnh và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế đã bị tổn hại nặng nề.
Gia đình của ông Nguyễn Văn Oai cho VOA biết, ông sẽ bị xét xử vào ngày 21 tháng 8 theo hai tội danh chống người thi hành công vụ và không chấp hành án. Bà Nguyễn Thị Tri, chị của ông Oai, cho VOA biết, Tòa án Nhân dân thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định xét xử nhà tranh đấu 36 tuổi này. Bà Tri nói việc gán cho em bà tội chống người thi hành công vụ là không đúng vì những người gọi là công an không mặc sắc phục khi thi hành công vụ.
Nói chung là chị thấy không có đúng lắm. Ra án về tôi thì chị thấy là không có đúng. Tại vì chị bắt chống người thi hành công vụ thì cái lúc đấy là có người vào nhưng mà lại là không vào nhà anh vẫn nói đấy. Nhưng mà lại không mang đồng phục của công an, chẳng là côn đồ thôi, chứ không phải là công an. Ví dụ như họ mang đồ công an á, thì như vậy nó gọi là chống đối thi hành công vụ được. Nhưng mà cái đó là người ta mang đồ thương để nói chống đối vậy thì họ kết án như vậy là sai.
Bà Tri cho biết, từ lúc ông Ngoại bị bắt từ tháng 1 năm 2017 cho đến nay, gia đình đã vào thăm được 2 lần và sức khỏe của ông Ngoại khá tốt. Ông Nguyễn Văn Oai là một cựu tù nhân lương tâm trong vụ án 14 thanh niên Công giáo và Tin lành bị chính quyền Việt Nam bắt giữ vào hồi năm 2011 và bị kết tội vào năm 2013 theo Điều 79, tức là lật đổ chính quyền nhân dân. Năm 2015, sau khi mãn án tù 4 năm, ông Oai tuyên bố không nhận mình có tội. Khi ra khỏi tù, ông Oai hoạt động trong các lĩnh vực dân quyền như lên tiếng và hướng dẫn giáo dân tranh đấu các hoạt động thuế khóa và lạm thu về giáo dục.
Cái lúc mà đợt trước thì đi về á, thì anh Oai cũng không tham gia gì nhiều, chỉ có lên tiếng phản đối với lại tiền giáo dân, ví dụ như cái thuế của nhân nước ấy. Những cái khoản nào bắt buộc, khoản nào không bắt buộc gì đấy thì còn đến tiếng vấn đề đó. Và lại khi tiền học phí của học sinh thu cao, nên ngài chỉ lên tiếng đòi hỏi cho tránh mấy cái đó thôi.
Sau khi mãn án tù 4 năm, ông Oai còn phải chịu thêm 4 năm quản chế. Một quyết định của Tòa án Thị xã Hoàng Mai đưa ra hôm 7 tháng 8 nói rằng, ông Oai đã xé giấy thông báo yêu cầu chấp hành các quy định về quản chế. Ngày 19 tháng 1 năm 2017, khi ông Oai đang đi trên đường số 36 thuộc xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, thì bị một nhóm người mặc thường phục bắt giữ. Ngày hôm sau, tức là ngày 20 tháng 1 năm 2017, ông Nguyễn Văn Doãn, trưởng công an xã Quỳnh Vinh, ra thông báo cho gia đình biết về việc bắt giữ ông Oai. Dân biểu Australia Chris Hay từng phản đối chính quyền Việt Nam bắt ông Oai, nói rằng, cũng như những các nhà hoạt động nhân quyền khác, nhà hoạt động này chỉ lên tiếng một cách ôn hòa về thảm họa môi trường Formosa tại Việt Nam. Lên tiếng sau khi ông Oai bị bắt, trưởng phái đoàn của Liên minh châu Âu tại Việt Nam, đại sứ Bruno Angelet cảnh báo rằng Việt Nam cần tôn trọng các quy định quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết.